Các bạn thân mến, lần này là Sư nhận được câu hỏi của bạn Lisa Hương Đặng ở tại Mỹ. Câu hỏi của bạn như sau. Kính thưa Sư, khi chúng con đau ốm bệnh tật thường hay gửi tên lên chùa cầu an. Khi có người mất thì gửi về chùa để cầu siêu. Bản thân con cũng phát tâm tụng kinh niệm Phật để cầu xin được những điều mình mong ước. Còn quý thầy thì lập chay đàn chẩn tế trong mùa Vu Lan hay đàn dược sư để cầu nguyện quốc thái dân an, vân vân. Thưa sư, những việc cầu nguyện như vậy có đáp ứng tâm nguyện hay thành tựu hay không? Xin sư giải đáp cho con được rõ ạ. Thì bạn Lisa Hương Đặng và các bạn thân mến, đây là một cái câu hỏi liên quan đến vấn đề cầu nguyện cũng như là các cái khóa lễ tế đàn trong Phật giáo. Có thể nói cầu nguyện là một trong những hoạt động tâm linh không thể thiếu. Bởi vì sao? Cuộc sống này bất toàn, vô thường và mong manh. Nên cái việc cầu nguyện với một cái niềm tin tha thiết xem như là thiết lập một sợi dây vô hình nhưng rất là thiêng liêng để cho quý Phật tử có thể kết nối với chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng hoặc là bá vạn chư thiên, long thần hộ pháp, vân vân. Tuy nhiên, cái cách cầu nguyện ở trong Phật giáo đó thì nó sẽ không giống như các tôn giáo khác. Bởi vì sao? Bởi vì người con Phật không thể phó thác hết vào trong niềm tin được. Đạo Phật là một tôn giáo đến để thấy, chứ không phải đến để tin. Và nếu có tin thì một niềm tin chánh tín trên phạm trù của nhân quả. Đạo Phật không phải là một tôn giáo hữu thần, cũng không hề có một vị thượng đế ban phúc giáng họa. Có thể nói chính xác, đạo Phật là một con đường để chúng ta tu tập, đưa đến sự giác ngộ, giải thoát. Có thể nói rằng đó, các tôn giáo cũng đều có sự cầu nguyện cả, nhưng mà vấn đề là cầu nguyện như thế nào, gọi là chính đáng và đúng với chánh pháp. Người con Phật thì sẽ không nuôi dưỡng một cái niềm tin mê tín, chờ đợi giống như trẻ em ở phương Tây cầu mong ông già Noel đến để cho quà. Nếu ta cầu xin phó thác niềm tin vào một vị Phật, một vị Bồ Tát, một vị thần linh nào đó mà không có một tác nhân tích cực chuyển hóa đời sống, thì lời cầu xin ấy, nếu được thì chúng ta an lành, không được chúng ta bất an. Và như vậy là không đúng cái tinh thần cầu nguyện trong nhà Phật. Ngay như khi niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương thì cũng phải có cái điều kiện là tam nghiệp đều thanh tịnh mới đồng Phật vãng Tây Phương, chứ không phải cầu xin là sẽ được đâu. Cho nên ta cần có chánh kiến trong cái sự cầu nguyện. Rất nhiều người đi chùa lễ Phật, lễ bái với lời cầu xin Đức Phật hay chư Bồ Tát là sẽ mang lại cho họ những cái may mắn, tiền tài, nhà cửa, ruộng vườn, con cái, thành công, hay là xin Phật cho tháo gỡ những rối ren, mâu thuẫn trong gia đình, những khủng hoảng kinh tế, hay xin cho con lấy được người con yêu, cầu cho hết bệnh, hết tai ương, cầu cho người thân hay chính mình được siêu thoát sau khi chết, vân vân. Và những sự cầu nguyện như vậy đó thì không thể thành tựu. Bởi vì vạn pháp dưới cái quan điểm của nhà Phật thì vạn pháp đều trên nền tảng của luật nhân quả. Ta muốn thành tựu, nguyện ước, ta phải tu nhân tích đức, làm các việc lành để tránh xa các việc ác, giữ tâm ý cho trong sạch. Vì vạn pháp là thay đổi từ tâm, cuộc đời mình cũng thay đổi từ tâm của mình. Vấn đề là ta phải sống tốt, tu tập chuyển hóa, rồi gặt hái mọi vấn đề do nhân quả của chính mình. Chính Đức Phật cũng có tam năng và tam bất năng, chứ không phải là chúng ta nói cứ xin Phật là được hết. Phật nói Ngài cũng có ba điều làm được và ba điều không làm được. Ở đây thì sư đề cập một điều thôi, là Phật năng thông nhất thiết tướng, thạnh vạn pháp chi trí, nhi bất năng tức diệt định nghiệp. Có nghĩa là Phật không bị ràng buộc bởi các tướng, thấu triệt hết các pháp, và không pháp nào mà không rõ biết. Nhưng mà Ngài sẽ không bao giờ diệt định nghiệp cho bất cứ ai. Không có diệt nghiệp cho ai cả. Và Kinh Pháp Cú số 185, sư nhớ có một cái câu. Tự mình điều ác làm, tự mình làm nhiễm ô, tự mình không làm ác, tự mình làm thanh tịnh, tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Nếu cuộc sống hàng ngày mình không tích lũy phước đức, thì bạn Lisa Hương Đặng có tọa thiền niệm Phật tụng kinh bao nhiêu, thấy không nào, thì cũng được cái phước tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà cái thói quen cũ đó, không có chuyển hóa thay đổi, thì cái việc công phu bái sám cũng chưa có phải là sẽ đạt được như ý nguyện, những thành những cái tâm nguyện của bạn đâu. Cho nên là cái việc trước hết là mình phải sửa đổi ngay những thói hư tật xấu, tự tịnh kỳ ý, có nghĩa là tự ta phải làm cho cái ý của ta được sạch, lục căn ta được thanh tịnh, để tịnh hóa những cấu nhiễm trong cuộc sống của mình. Nhờ vậy thì chúng ta sẽ an nhiên, thảnh thơi, thoát khỏi những lo lắng muộn phiền, tiếc nuối, vân vân. Đó mới gọi là tu tập. Mọi kết quả hôm nay đều là do tự thân ta đã gieo các nghiệp từ thân khẩu ý, từ muôn kiếp. Do vậy, làm ác phải sống khổ đau, chết sa đọa. Người sống trong thiện nghiệp thì hạnh phúc, chết thì sanh về những cảnh giới thù thắng an vui. Những điều đấy là Đức Phật đã dạy rất rõ ràng. Cho dù không cầu nguyện đi chăng nữa thì cái kết quả vẫn tương ứng. Luật nhân quả chính xác và chân thực, không thể khác được đâu. Chư Phật và chư Bồ Tát không hề xuất hiện trên thế gian để đi ban rải phước lành cho chúng sanh, mà các ngài chỉ con đường cho chúng ta tu tập. Với tâm từ bi và trí tuệ hướng dẫn hàng Phật tử tu tập một cách chân chắn bằng cái con đường thánh đạo, thì ta hãy suy xét nhìn lại chính mình đi. Ta đã có cái nhìn, cái sự hiểu biết chân chánh chưa? Suy nghĩ đúng chưa? Lời nói có đem lại phúc báo an lành cho người, cho mình không? Ta có làm những nghề bất chánh hại mình, hại người hay không? Rồi ta có nuôi mạng bằng đồng tiền ô nhiễm, bằng tà mạng hay không? Và ta có tinh thần để tu tập làm những cái điều lành, tránh xa điều ác, tinh tấn hay không? Thế thì theo kinh nghiệm bản thân của sư đó, thì việc cầu nguyện linh ứng hay không là tùy ở mỗi con người. Mình đã làm tốt, nghĩ tốt rồi, sống tốt rồi, mà chúng ta còn biết cái sự cầu nguyện là kết quả cũng không ai giống ai đâu. Nó còn khác nhau bởi cái tần số và từ trường của chúng ta có kết nối được với các đấng từ bi cao cả ở cái cấp độ nào. Ngày xưa sư bà của sư lúc còn xin tiền hay nói tố nào theo tố đó. Cho nên đôi khi Đức Phật chư Bồ Tát á, thì đứng trông tựa cửa, còn con cái như chúng ta đây á, hững hờ du tử chạy tây đông. Mình không có bắt được cái tần sóng, cái từ trường của Phật, của Bồ Tát, mà mình chạy theo cái tà kiến, cái tham dục của cuộc đời. Vì vậy mà mình không như ý thì cầu xin không được thì than trách là đạo không linh, vân vân. Thì Đức Phật dạy như thế nào? Hàng đệ tử thương ta mà không hiểu ta, đó là phỉ báng ta. Nếu ta sống với ác nghiệp thì đời sống tất nhiên phải khổ đau, cầu nguyện vô ích thôi các bạn ạ. Trên con đường tu tập, nếu ta có ước nguyện chân chắn thì ta sẽ có chư Bồ Tát, Long Thần Hộ Pháp, Bá Vạn Chư Thiên giúp chúng ta. Điều đó là có. Và muốn thành tựu cũng còn tùy thuộc vào phúc đức của mỗi con người. Nếu có thiếu chút xíu thôi đó, mà tâm mình thánh thiện quá, lòng mình trong sáng quá, thì các ngài bù đắp cho mình một chút. Còn mình sống toàn tạo các ác nghiệp, từ trường thì tâm tối, xấu xa, thì rất khó mà kết nối với các ngài. Nên thường ta phải sám hối trước, phát nguyện tu trì, làm các công đức, thì ước nguyện của ta mới dần dần được thành tựu. Bạn Lisa Hương Đặng cũng có hỏi rằng, nếu quý thầy lập trai đàn chẩn tế mùa Vu Lan tháng 7, tháng riêng lập đàn dược sư, cầu nguyện quốc thới dân an, ở các khóa lễ vân vân, thì có được thành tựu không? Cầu nguyện có được là như ý không? Thì sư có thể trả lời rằng đó, khi chư tôn đức tăng ni tiến hành các khóa lễ cầu an cầu siêu, các đàn dược sư, các trai đàn chẩn tế vân vân, thì sư có thể trả lời với bạn Hương Đặng là có kết quả. Bởi vì trong việc cầu an cầu siêu hay tất cả các khóa lễ đó các bạn, thì đó nó đều kết tinh từ cái năng lượng tu hành thanh tịnh, phúc đức của sự chánh niệm, giữ giới, tâm từ bi, cộng với cái lòng thành kính phát tâm cúng dường lễ đàn, bố thí, làm lành của các Phật tử. Và tất cả đều tạo thành một năng lượng rất là lớn, an lạc, hồi hướng đến pháp giới chúng sanh. Thì cầu an hay cầu siêu cho người bệnh, người mất, vân vân, họ đều có nhận được. Đức Phật chưa bao giờ phản đối sự cầu nguyện hay đàn tràng hay là các đàn chẩn tế. Ngài từng tuyên bố: ta tán thán các khóa lễ, ta tán thán các tế đàn không có sát sinh. Bởi vì sao? Bởi vì khi có các tế đàn như vậy, tức là đã thực hành hạnh bố thí, cầu phúc báo cho gia đình. Điều này Đức Phật đã dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ, thưa các bạn. Rõ ràng Đức Phật khẳng định khi ta làm việc tốt với tâm tịnh tín thì sẽ sanh ra công đức. Công đức ấy có thể hồi hướng, có thể cầu an, cầu siêu những tâm nguyện của chúng ta bằng những cái việc làm như phóng sanh, bố thí, cúng dường, từ thiện, đắp cầu, bồi lộ, ấn tống kinh sách, xây chùa, đắp chuông, tạc tượng. Hay trong mùa đại dịch này nè, thì chúng ta lo thuốc men, hỗ trợ lương thực, dụng cụ y tế, rồi các phương tiện xe cứu thương, vân vân, giúp đỡ người nghèo, kẻ khốn khó. Thì như vậy đó, đem những công đức đó, mình hồi hướng cho những cái tâm nguyện, thì có khi chúng ta cũng sẽ được thành tựu. Sau một khóa thiền, một thời kinh thanh tịnh, ta đều gửi năng lượng an lành đến pháp giới chúng sanh, gọi là hồi hướng. Thì chúng ta thấy rằng những người thân sẽ nhận được y như khi ta trao tặng cho họ một món quà. Đức Phật dạy như thế. Và cầu nguyện với một niềm tin vào Đức Từ Phụ A-di-đà, Đức Dược Sư, Đức Quán Thế Âm, vân vân. Có nghĩa là ta nương vào từ lực của các ngài để đánh thức cái pháp lực, nguyện lực trong mỗi một con người. Ta phải thức tỉnh với tánh biết, với tâm từ bi vô lượng mỗi chúng sanh đều có. Và chư Phật, chư Bồ Tát đã thành tựu viên mãn cái công đức và trở về tự tánh thanh tịnh cả rồi. Bá vạn chư thiên, long thần hộ pháp cũng đang lập bồi công đức, tiến hóa, nên cũng thường ủng hộ người hiền, người có tu, người có tâm chân chánh. Cho nên công đức phát sanh là nhờ thanh tịnh. Ta cứ giữ giới, hành trì công phu tu tập, hướng về tâm niệm tánh biết sáng trong, thì dần dần ta sẽ lắng dịu lại những vọng tưởng bôn ba và chuyển hóa được những nỗi khổ niềm đau. Ta đừng cầu nguyện cái sanh cái diệt nữa, mà quay về cái tánh biết viên minh. Ví dụ như Nam Mô A Di Đà Phật cũng là tượng trưng cho tánh biết viên minh, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Nếu chúng ta sống với cái tánh biết như vậy thì cái buồn nào rồi cũng qua, phiền não nào rồi cũng hết. Cho nên cái việc cầu nguyện nó sẽ có cái kết quả hơn rất nhiều. Và Đức Phật có cho mình cầu nguyện không? Trong cái chương 2 Phẩm Hy Cầu đó của Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy: người tu sĩ hay người cư sĩ nếu có tín tâm sẽ có những lời cầu nguyện chân chánh, như là mong con tu tập tiến hóa y như các thánh đệ tử của Đức Phật. Ví dụ như Đức Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất. Còn trong thời đại này, chúng ta cũng có những lời khấn nguyện. Nguyện con khi thác, không gì chướng ngại, A-di-đà, đón rước từ xa, Quan Âm cam lộ dưới nơi đầu, thế chí kim đài nâng đỡ gót. Mà muốn như vậy thì mình phải tu tập thanh tịnh rồi. Đó. Đối với Đức Quán Thế Âm thì cầu nguyện điều gì? Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm, xin cho con biết tất cả pháp. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm, xin cho con được mắt trí tuệ. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm, xin cho con được nhiều phương tiện cứu cho chúng sanh bớt đi khổ não. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, cho con trở về chân pháp tánh viên minh, vân vân. Nghĩa là cái sự cầu nguyện thể hiện đức hạnh và trình độ tu tập của mỗi người con Phật. Không phải cứ cầu nguyện nào cũng biểu hiện lòng tham lam ích kỷ cho riêng mình. Thì sư có một cái lời cầu nguyện, tất cả các bạn có những cái tâm nguyện thanh cao và chân chánh thì sẽ được thành tựu bởi công đức tu tập, bởi lòng sám hối và sự quay về tánh biết viên minh. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nam Mô A Di Đà Phật.